À, kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nghe những gì mà giáo hội đã nói về Kinh Mân Côi vắn tắt như thế này. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi sự đe dọa của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở vịnh Lepanto. Người ta cho rằng chiến thắng đó là kết quả của Kinh Mân Côi. Ngày nay, mừng lễ này không có nghĩa là mừng biến cố xa xưa đó, nhưng là nhắc nhở việc suy niệm các mầu nhiệm nhập thể, thương khó và phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, cũng như khám phá ra vị trí của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm cứu độ. Và đây là bài thánh thi trong lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tấu lạy bà, quả thật bà vinh hiển, ôi cao vời trên cả chín tầng mây. Chúa Giêsu đấng đã dựng nên Ngài là Thánh Tử chính Ngài cho bú mớm. Ân sủng mất đại Eva xuẩn động, tay Ngài phục hồi nhờ bởi Chúa Con, để từ đây nhân loại hết tủi hờn được Ngài dẫn vào thiên đường vinh phúc. Ngài chính là cửa ngõ môn sáng rực đã mở ra cho thiên tử giáng trần. Hãy reo hò nào muôn nước muôn dân, này trinh nữ tặng cho ta nguồn sống. Lòng hớn hở xin hợp lời ca tụng, dâng Chúa Cha cùng Thánh Tử Thánh Thần. Lượng hải hà đã ghé mắt tử nhân, cho Ngài mặc áo hồng ân tuyệt diệu. Và giờ đây, kính thưa quý anh quý chị, hôm nay lễ Đức Mẹ Mân Côi, em đọc cho các anh quý chị nghe về ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là lễ Đức Bà Mân Côi, lược sử từ một cái cuốn Thánh Mẫu Học của một cha dòng Francisco. Thứ hai là công hiệu của Kinh Mân Côi trong lịch sử là của chính Đức Leo 13. Và cuối cùng là trận chiến Lepanto, tài liệu được phổ biến ở trên mạng Zenith từ năm 2006 đến giờ. Tất cả những tài liệu này là em chuyển dịch để bây giờ tổng hợp lại để cống hiến cho các anh các chị tài liệu rất là quý về lễ Mẹ Mân Côi cũng như Kinh Mân Côi, rất là hay mà chúng ta cần nhớ, cần để ý và lưu giữ.
Kinh Mân Côi lời cầu thắp sáng hạnh phúc gia đình, Kinh Mân Côi mầu nhiệm tình thương đoàn con dâng kính. Kinh Mân Côi nhà nhà chung khấn cầu, Kinh Mân Côi người người thương mến nhau, hãy chung lòng cầu xin ơn Chúa bằng chuỗi Mân Côi. Mân Côi lạy Mẹ Mân Côi, dòng suối an bình dẫn lối đường về bên Chúa, nguồn phúc trường sinh tung hô. Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ đấng cứu tình, xin nâng lần hạt Mân Côi nguồn phúc vinh tràn hòa.
Là lễ Đức Bà Mân Côi lược sử trong cuốn Thánh Mẫu Học do Preach xuất bản năm 1961, tập thứ 3, có một đoạn trình bày về Đức Bà Mân Côi của cha Juniper Carroll, dòng Francisco, một vị linh mục quá cố đã từng nổi tiếng trên thế giới về Thánh Mẫu Học và là vị sáng lập Hội Thánh Mẫu Học Hoa Kỳ. Sau đây là đoạn về Đức Bà Mân Côi liên quan đến nguồn gốc việc thành hình lễ Đức Mẹ Mân Côi được vị linh mục thánh mẫu này nghiên cứu biên soạn. Những diễn tiến về lịch sử đáng ghi nhớ của ngày 7 tháng 10 năm 1571, ngày Chủ nhật đầu tháng này, đã là những gì đưa đến việc xuất hiện lễ Đức Bà Mân Côi. Thế giới Tây Phương đã phải đối diện với một cuộc thảm họa và tàn phá toàn diện gây ra bởi những người Thổ Nhĩ Kỳ có một hạm đội dũng mãnh đã làm chủ hầu hết Địa Trung Hải và thực sự đang đe dọa Ý Quốc. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 và các vị lãnh đạo Kitô giáo khác vì tin tưởng rằng chỉ có ơn trợ giúp siêu nhiên bấy giờ mới có thể chặn đứng cuộc xâm chiếm sắp sửa xảy ra. Đã hướng mắt về trời, nài van người mẹ thiên đình chuyển cầu cho họ. Vị Thánh Giáo Hoàng cũng xin các hiệp hội mân côi hãy gia tăng việc họ tôn sùng này vào ngày mùng 7 tháng 10 và cử hành việc tôn sùng này một cách trọng thể hơn. Thật thế, vào chính ngày này, lực lượng hải quân của Liên minh Kitô giáo đụng độ hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc ở vịnh Lepanto. Chuyện kể rằng, trong khi trận chiến hết sức quan trọng này đang gay go, thì Đức Pio thứ năm được linh cảm thiên đình đã kêu lên: "Chiến thắng! Chiến thắng!" Thật thế, hạm đội của bên địch đã hoàn toàn thảm bại, làm tan rã lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Vị giáo hoàng này không được đặc ân cử hành cuộc mừng kỷ niệm ân huệ lớn lao này của Thiên Chúa. Ngày cùng tháng tận của Ngài đã đến, nhưng không xảy ra trước khi Ngài tuyên bố hiệu thành vào ngày 17 tháng 3 năm 1572 về việc công khai tạ ơn mẹ Maria và sâu xa tri ân mẹ về việc mẹ bảo vệ trở che. Một cuộc tưởng niệm đặc biệt được dành cho mẹ vào ngày mùng 7 tháng 10 dưới tước hiệu Đức Bà Thắng Trận. Em xin đọc lại. Đức Gregorio thứ 13, vị thừa nhiệm của Ngài, đã thay đổi tước hiệu này thành Đức Bà Mân Côi và vào ngày mùng 1 tháng 4 1573 đã ban sắc chỉ truyền cử hành một thánh lễ mới vào ngày Chủ nhật đầu tháng 10, ban phép cử hành ở những nhà thờ có bàn thờ mang tước hiệu ấy. 100 năm sau, theo lời yêu cầu của nữ hoàng Tây Ban Nha là Mary Ann, lễ này được lan rộng khắp Tây Ban Nha và sau đó ít lâu đến nhiều giáo phận ở Ý và các quốc gia khác. Vào ngày mùng 3 tháng 10 1716, như một cách công nhận cuộc chiến thắng của hoàng tử Eugene của Savoy đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Hung Gia Lợi vào ngày mùng 5 tháng 8 dưới sự bảo hộ của Đức Mẹ Súng Tuyết, Đức Clemente 11 đã ban hành một văn kiện được soạn thảo bởi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Innocente 11, nới rộng lễ Đức Mẹ Mân Côi ra khắp giáo hội hoàn vũ. Đức Leo 13 đã nâng lễ này lên bậc lễ cao hơn. Sau cùng, Đức Pio thứ 10, trong tự sắc Motu Proprio ngày 23 tháng 10 1913, đã chỉ định lễ này vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm cho tới nay.
Kinh Mân Côi, đường về bên Chúa rộng mở cho đời. Kinh Mân Côi, dịu dàng an ủi hồn ai chơi vơi. Kinh Mân Côi, bài ca yêu mến mẹ khi gian nguy, mẹ luôn thương lắng nghe khấn xin mẹ dạy con luôn nhớ lần chuỗi Mân Côi. Mân Côi lạy mẹ Mân Côi, dòng suối an bình dẫn lối đường về bên Chúa, muôn phúc trường sinh tung hô. Mẹ đầy ơn phúc, mẹ đấng
công hiệu của Kinh Mân Côi trong lịch sử. Theo Đức Thánh Cha Leo thứ 13 trong thông điệp Supreme Apostolatus ban hành ngày 1 tháng 9 1883, tông tòa tối cao mà ta đang phải gánh vác, cùng với tình trạng khó khăn càng ngày càng tăng thêm vào những thời buổi này, lưu ý và thôi thúc ta hàng ngày phải cẩn trọng canh phòng sự an toàn cũng như an sinh của giáo hội. Để rồi, càng quan tâm mới, càng thấy các tai ương giáo hội phải chịu càng nhiều. Bởi thế, trong khi nỗ lực bằng mọi cách để bảo trì các quyền lợi của giáo hội, cũng như để vô hiệu hóa hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay đang lan tràn, ta không ngừng tìm cầu sự trợ giúp bởi trời. Một phương cách duy nhất có đủ mọi tác dụng, ngỏ hầu những công khó và việc coi sóc của ta đạt được như lòng mong ước. Để được như vậy, ta cho rằng không thể có một phương cách nào vững chắc hơn và hiệu nghiệm hơn là nhờ việc tôn sùng và thảo hiếu chiếm được lòng của Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng canh giữ bình an của chúng ta và là vị thừa tác ban phát ơn trời cho chúng ta, đấng được ban cho tối thượng quyền và hiển vinh ở trên trời để người có thể ban ơn trời giúp xuống cho một con người thành phần đang trải qua bao khó nhọc và hiểm nguy trên con đường tiến về kinh đô vĩnh cửu. Giờ đây đã gần đến dịp tưởng nhớ đến biết bao hồng ân cao cả khôn lường mà Kitô hữu nhận được nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Ta ước mong cho lòng sùng kính này được hoàn thể giáo hội hoàn vũ thực thi bằng cả nhiệt tình thắm thiết nhất đối với Đức Trinh Nữ, để nhờ sự cầu bầu của người, người con thần linh của người nguôi giận và thương đến chúng ta đang ở trong cơn khốn khổ đọa đày. Bởi đó, quý huynh thân kính, ta quyết định phổ biến đến quý huynh bức thư này theo như lòng mong ước của ta, là quý huynh hãy dùng quyền bính và lòng nhiệt thành của mình mà khơi lên tấm lòng sùng mộ nơi thành phần dân Chúa của quý huynh trong việc thực hiện những ước vọng của chúng ta. Người Công giáo vốn có thói quen là luôn luôn chạy đến náu ẩn nơi Mẹ Maria trong những lúc gian nguy khốn khó để tìm bình an nơi lòng từ mẫu nhân ái của người. Một thói quen chứng tỏ giáo hội Công giáo luôn luôn đặt tất cả tin tưởng và hy vọng một cách chính đáng của mình nơi Mẹ Thiên Chúa. Người là đấng đã liên kết với Chúa trong công cuộc cứu rỗi loài người, được đặc quyền và năng quyền hơn mọi phàm nhân và thần trời từng được hay có thể được. Và vì nguyện vọng tha thiết nhất của mẹ là ban ơn trợ giúp và an ủi cho những ai tìm kiếm mẹ, thì còn hồ nghi gì nữa khi bảo rằng mẹ hân hoan, nếu không nói là nao đức nhận lấy những khát vọng của giáo hội hoàn vũ. Việc tôn sùng rất cao cả và đáng tin cậy đối với nữ vương uy linh thiên đình này chưa bao giờ chiếu rải ánh quang như những lúc giáo hội chiến đấu của Thiên Chúa gặp gian nguy bởi những tấn công của lạc thuyết lan tràn, bởi thương luân bại lý không thể chấp nhận được, hay bởi những tấn công của các địch thủ dũng mãnh. Lịch sử trong quá khứ cũng như mới đây, nhất là giáo sử biên niên, còn ghi chứng về những lời cầu chung riêng dâng lên Mẹ Thiên Chúa xin ơn trợ giúp đã được mẹ ban cho, và xin ơn an bình trật tự cũng đã được Thiên Chúa ban cho qua mẹ. Bởi thế, mẹ xứng danh là đấng phù hộ các giáo hữu, đấng an ủi kẻ âu lo, quyền năng chiến đấu của chúng ta, nữ vương vinh thắng, nữ thần hòa bình. Trong số những tước hiệu này, một tước hiệu quen thuộc đáng chú ý nhất là tước hiệu Mân Côi, một tước hiệu mà những ơn ích tỏ tường người đã xin cho toàn thể thế giới Kitô giáo vẫn được tưởng nhớ một cách long trọng. Quý huynh thân kính, không một ai trong quý huynh lại không nhớ đến việc Hội Thánh Chúa vào thế kỷ thứ 12 đã chịu đựng một cơn hoạn nạn hết sức đau buồn gây ra do bẻ rối Albigense, mưu duệ của các hậu nhị nguyên thuyết, một bẻ rối lan tràn ở miền nam nước Pháp và các phần đất khác thuộc thế giới Latin, đầy những sai lầm hiểm hại cùng với những lực lượng tàn sát và tàn phá khủng khiếp khắp nơi khắp chốn. Thiên Chúa nhân lành của chúng ta, như quý huynh biết, đã dùng một vị rất thánh thiện để chống lại các kẻ địch thù lợi hại này. Đó là vị tổ phụ lừng danh sáng lập dòng Đa Minh, cao cỡ ở giáo thuyết thuần tín, ở gương sáng các nhân đức và ở các công cuộc tông đồ của mình. Thánh nhân đã dũng liệt tấn công các đối thủ của giáo hội Công giáo, không phải cậy dựa vào khí giới, song bằng việc tôn sùng mà ngài là người đầu tiên khởi xướng lên. Việc tôn sùng dưới tước hiệu Rất Thánh Mân Côi, việc tôn sùng mà ngài cũng như các môn đệ của ngài đã truyền bá khắp nơi trên thế giới. Thật vậy, được thần hứng và ân sủng hướng dẫn, thánh nhân đã thấy trước được rằng việc tôn sùng này như là một khí giới chiến đấu vô địch, sẽ đẩy lui địch thủ, khống chế được lòng vô đạo điên cuồng và ngang tàn của họ. Kết quả đúng là như vậy. Nhờ phương thức cầu nguyện mới mẻ này, khi được chấp thuận và thi hành như thánh Đa Minh sáng lập dòng thiết lập, lòng đạo đức, đức tin và sự hiệp nhất bắt đầu vãn hồi. Những dự tính và sách lược của các kẻ lạc đạo tan như mây khói. Nhiều kẻ lạc bước quay về con đường cứu rỗi, và cơn phẫn nộ của những kẻ vô đạo bị kiềm tỏa bởi khí giới của những người công giáo cương quyết chống lại cuộc tấn công của họ. Công hiệu và quyền lực của việc tôn sùng này còn được thể hiện trong thế kỷ thứ 16, khi mà lực lượng hùng hậu của người Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa chụp cái gông hoang đường và man rợ lên gần hết cả Âu Châu. Đức Giáo Hoàng lúc ấy là Thánh Pio thứ 5. Sau khi khơi động lòng nhiệt thành của các vua chúa trong việc cùng nhau tự vệ, đã hăng hái nỗ lực hơn hết mọi sự để xin Mẹ Thiên Chúa hết sức quyền năng thương đến thế giới Kitô giáo. Tấm gương hết sức cao quý này được dâng lên thiên đình và tất cả hợp một lòng một ý với Ngài lúc bấy giờ. Thế là sẵn lòng hy sinh mạng sống và máu đào để bảo toàn đức tin và quê hương của mình, các chiến sĩ tín hữu Chúa Kitô hiên ngang đối đầu với địch quân ở vịnh Corinto. Trong khi đó, những người không thể đi chiến đấu như họ thì hợp lại thành đạo quân xuất sáng nguyện cầu, hiệp nhất trong lời kinh Mân Côi, liên tục chúc tụng Mẹ Maria, kêu xin người ban chiến thắng cho thành phần đang chiến đấu của mình. Đức Mẹ cao sang, quả thật đã ban ơn trợ giúp. Trong trận thủy chiến gần quần đảo Echinades, hạm đội Kitô hữu đã đại thắng mà không bị thiệt hại nặng và địch quân hoàn toàn thảm bại. Để tưởng nhớ đặc ân này và để kỷ niệm một cuộc chiến đáng ghi nhớ như thế, vị Thánh Giáo Hoàng này đã muốn lập một lễ tôn kính Đức Mẹ thắng trận, một lễ mà Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 đã đặt cho danh xưng là Rất Thánh Mân Côi. Trong thế kỷ qua, còn có những thành quả quan trọng khác tương tự như thế đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temesvar, nước Hung Gia Lợi, và ở Corfu. Trong cả hai trường hợp này đều dính dáng trùng hợp với các ngày lễ của Đức Mẹ và với các cuộc tổ chức đọc kinh Mân Côi chung. Kết quả đã làm cho vị tiền nhiệm của ta là Đức Clemente thứ 11, để tỏ lòng tri ân đã truyền cho cả giáo hội hàng năm phải đặc biệt tôn kính Đức Mẹ Thiên Chúa bằng kinh Mân Côi của người. Từ đó, thể thức cầu nguyện này rõ ràng là một cách cầu nguyện đẹp lòng Đức Trinh Nữ và cũng là một phương tiện hiệu nghiệm trong việc bảo vệ giáo hội và mọi Kitô hữu. Bởi thế, không lạ gì đã có một phố vị tiền nhiệm của ta tỏ ra mộ mến và thúc giục truyền bá ra cho sâu rộng. Đức Urbano thứ 4 chứng nhận là mỗi ngày kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Kitô giáo. Đức Sixto thứ 4 tuyên bố rằng phương pháp cầu nguyện này làm tăng lên việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, cũng như rất thích hợp trong việc phòng ngừa những hiểm nguy đang đe dọa. Đức Leo thứ 10, kinh Mân Côi được thiết lập để chống lại các kẻ gieo rắc lầm lạc và các lạc thuyết. Đức Giulio thứ 3 lại gọi kinh Mân Côi là vinh quang của giáo hội. Thánh Pio thứ 5 nói rằng nhờ việc truyền bá lòng tôn sùng này mà tín hữu trở nên nhiệt tình hơn trong việc suy niệm và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện. Họ biến đổi một cách nhanh chóng, bóng tối lạc thuyết biến tan và ánh sáng đức tin công giáo bừng rạng trong vinh quang đổi mới. Sau hết, đến lượt Đức Gregorio thứ 13, Ngài công bố rằng kinh Mân Côi được Thánh Đa Minh thiết lập để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để kêu cầu sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. Cảm kích trước những lời và gương sáng này của các vị tiền nhiệm, ta tin rằng với cùng một lý lẽ như các ngài, đây là lúc thuận tiện nhất cho việc thiết lập những kinh nguyện chung và cho việc cố gắng lợi dụng những lời kinh nguyện của chuỗi kinh Mân Côi dâng lên Đức Trinh Nữ để xin Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, một sự trợ giúp tương tự đối với những hiểm nguy hiện nay. Quý huynh thân kính, quý huynh đã thấy rõ những thử thách mà giáo hội hàng ngày phải đương đầu. Lòng đạo đức Kitô hữu, nền luân lý chung, không những thế, ngay cả chính đức tin, sự thiện tối cao và đầu mối của mọi nhân đức, hàng ngày bị đe dọa tàn lụi đi một cách thảm khốc nhất. Trước tình thế khốn khó hiện nay, không phải là những người bàng quang với đức ái của mình cũng như của ta, quý huynh cảm thấy bị sâu xé đớn đau. Còn gì buồn thảm và đau đớn cho bằng khi thấy rất nhiều linh hồn được cứu chuộc bằng giá máu Chúa Kitô bị những cơn gió lốc lầm lạc đương thời cuốn mất ơn cứu độ mà nhào xuống vực thẳm của sự chết đời đời. Nhu cầu của chúng ta hôm nay cũng khẩn thiết như ở thời đại Thánh Đa Minh khởi xướng sử dụng kinh mân côi của mẹ Maria để băng bó những vết thương thời đại của Ngài. Vị Thánh danh tiếng này thực sự, với ơn soi sáng thần linh, đã thấy rằng không có một phương cách nào hiệu nghiệm hơn để chống lại với những sự dữ của thời đại bấy giờ, làm cho người ta trở về với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, bằng việc thường xuyên suy niệm ơn cứu độ mà người lập được cho chúng ta khi tìm cầu sự can thiệp của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ, đấng có thể phá tan tất cả mọi lạc thuyết. Thế nên, Thánh nhân đã sáng tác kinh mân côi để tưởng nhớ theo thứ tự các mầu nhiệm cứu độ của chúng ta, mà chủ điểm để suy niệm được tóm gọn và kết cấu. Đúng như vậy, giữa lời thiên thần chào và các lời nguyện xin Thiên Chúa cũng là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi thế, là những người tìm kiếm phương cách chữa trị những sự dữ, chúng ta không được hồ nghi kinh nguyện đã được khởi xướng lên bởi một con người hết sức thánh thiện này đã mang lại rất nhiều thắng lợi cho thế giới Công giáo, cũng sẽ mang lại nhiều công hiệu cả thể trong việc khử trừ những tai ương của thời đại chúng ta. Ta chẳng những hết lòng khuyên dục tất cả mọi Kitô hữu không ngừng hăng say lần hạt mân côi chung hay riêng tại tư gia trong gia đình, mà còn ước mong chọn tháng 10 năm nay được hiến dâng cho Trinh Nữ Vương Mân Côi. Quý huynh thân kính, với tâm lòng tôn kính Đức Maria và an sinh xã hội loài người, quý huynh chắc hẳn càng hết sức thực hiện việc nuôi dưỡng lòng đạo đức của các tín hữu đối với vị Đại Trinh Nữ và tăng tiến lòng tin tưởng của họ nơi người. Ta tin rằng đây là những gì Thiên Chúa quan phòng muốn. Trong những thời điểm giáo hội bị thử thách như thế này, việc tôn sùng cổ kính đối với Trinh Nữ cao cả phải được sống động và triển nở một cách rộng rãi hơn trong thế giới Kitô giáo. Chớ gì các quốc gia Kitô giáo ngày nay, nhờ lời khuyên dụ của ta gợi hứng và kêu gọi của quý huynh nung nấu, tìm kiếm sự phù hộ của Đức Maria mỗi ngày một nhiệt tình hơn, chớ gì họ càng gắn bó hơn với việc lần hạt mân côi, một việc tôn sùng mà các vị tiền bối của ta vẫn có thói quen thực hành. Chẳng những như một phương thế, bao giờ cũng hiệu nghiệm đối với những lầm than của mình, mà còn như nhãn hiệu thực sự cho lòng đạo đức của người Kitô hữu. Vị nữ thánh sư trên trời của chúng ta sẽ vui mừng nhận lãnh những lời nguyện cầu và nguyện xin này, và sẽ mau mắn làm cho kẻ lành được tấn tới trên đường nhân đức, kẻ lầm lạc thống hối trở về với ơn cứu độ, và Thiên Chúa đấng báo oán tội lỗi cảm thương sẽ giải cứu vương quốc Kitô giáo cũng như xã hội loài người khỏi mọi hiểm nguy trong một nền hòa bình hằng mong đợi. An lòng với niềm cậy trông này bằng tất cả sức mạnh linh hồn của chúng ta, ta dâng lên Chúa những lời nguyện nhiệt thành nhất để nhờ sự cầu bầu của đấng mà Ngài đã ban cho đầy mọi thiện hảo tuôn tràn xuống trên quý huynh thân kính, tràn đầy hết mọi ân phúc. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã nói về công hiệu của kinh mân côi qua dòng lịch sử.
Kinh mân côi lời cầu thắp sáng hạnh phúc gia đình, kinh mân côi mầu nhiệm tình thương đoàn con dâng kính, kinh mân côi nhà nhà chung khấn cầu, kinh mân côi người người thương mến nhau hãy chung lòng cầu xin ơn Chúa bằng chuỗi mân côi. Mân côi lạy mẹ mân côi, dòng suối an bình dẫn lối đường về bên Chúa, nguồn phúc trường sinh.
Riêng về cái trận thắng của Hải chiến Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571, Thánh Đa Minh đã nhận lãnh kinh Mân Côi từ Đức Trinh Nữ Maria trong một thị kiến, đang khi Ngài cố gắng để hoán cải thành phần bề rối Albigense năm 1208. Mẹ Maria đã nói với vị Đại Thánh này rằng kinh Mân Côi là một thứ vũ khí được Thiên Chúa Ba Ngôi cố ý sử dụng để canh tân thế giới. Trong trận chiến ở Muret ngày 12 tháng 9 1213, kinh nguyện Thánh Mẫu này đã đánh bại bè rối Albigense, và sau đó một đền thờ đầu tiên được xây cất kính Đức Mẹ thắng trận. Qua các thế kỷ, kinh Mân Côi đã được lần đặc biệt trong những lúc nguy hiểm để van nài việc trợ giúp của Đức Trinh Nữ này. Ngày 7 tháng 10 2006 là năm thứ 435 kỷ niệm trận hải chiến Lepanto, một biến cố đã mang lại cho thế giới một thánh lễ Mân Côi. Khắp thế kỷ thứ 16, những cuộc đụng độ về hải quân với hạm đội của Thổ Nhĩ Kỳ càng ngày càng gia tăng. Sau khi chiếm được thành Constantinople của đế quốc Byzantine vào năm 1453, quân đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một hạm đội với mục đích chiến thắng toàn thể Âu Châu, trước hết bằng đường biển, sau bằng đường bộ. Hạm đội của Thổ Nhĩ Kỳ là một hạm đội hầu như bất khả thắng. Họ đã chiếm Cyprus, Rhodes và chỉ gần như bị đẩy lui ở Malta mà thôi. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm, một nhà cải cách dòng Đa Minh và là bạn của Thánh Charles Borromeo, đã hy vọng ngăn chặn được một cuộc tấn công không thể tránh sắp tới trước khi nó xảy ra, và tìm cách quy tụ vua của nước Tây Ban Nha cùng các nước Cộng hòa Venice và Genoa hợp với hạm đội của Đức Giáo Hoàng trong việc ngăn chặn hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ rời vùng biển riêng của nó. Lực lượng liên minh đáng kể này bao gồm nhiều kẻ thù truyền kiếp, thành phần đã quyết định gạt bỏ những khác biệt của mình ra để hỗ trợ việc chung. Họ đã hạ thủy 200 chiếc tàu hùng mạnh để giao chiến với 220 tàu của hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm, ngoài việc thống hối cá nhân, đã kêu gọi toàn thể thế giới Kitô giáo hãy cầu kinh Mân Côi và tổ chức những cuộc cung nghinh Đức Mẹ khắp thành phố để cầu cùng mẹ Maria. Vào ngày 7 tháng 10 1571, trong khi đang làm việc với các vị hồng y của mình, vị giáo hoàng này đã ngước mắt lên mà nói: cuộc ngừng bắn đã xảy ra. Công việc lớn lao của chúng ta vào lúc này là tạ ơn Thiên Chúa về chiến thắng Ngài vừa ban cho quân đội Kitô giáo. Thật vậy, một ít giờ đồng hồ sau đó, Đông John của Áo Quốc, vị tổng chỉ huy của Liên minh Thánh, đã chiến thắng vào ngay ngày hôm ấy. Chẳng những đánh bại hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ mà còn giải phóng cho gần 20.000 nô lệ Kitô hữu khỏi các tàu bè của người Thổ nữa. Bởi thế, ban đầu đã có lễ Đức Bà thắng trận, sau được Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi, và đã phổ biến cho toàn thế giới bởi Đức Clemente vào năm 1716. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đáng kính nhớ đã nhắc nhở người Công giáo rằng trong thời đại tân tiến của chúng ta đây, chúng ta hơn bao giờ hết cần đến kinh Mân Côi. Sau biến cố 11 tháng 9 2001 ở Hoa Kỳ, Ngài đã tuyên bố rằng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Tôi kêu mời tất cả mọi người, cá nhân, gia đình, cộng đồng, hãy cầu kinh nguyện Thánh Mẫu này hằng ngày có thể cho hòa bình. Nhờ đó thế giới được giữ cho khỏi nạn khủng bố gian ác. Năm sau đó, Ngài đã mở năm Mân Côi từ 2003 cho tới 2004 và thêm năm mầu nhiệm ánh sáng vào tràng Kinh Mân Côi.
Kinh Mân Côi đường về bên Chúa rộng mở cho đời. Kinh Mân Côi dịu dàng an ủi hồn ai chơi vơi. Kinh Mân Côi bài ca yêu mến mẹ khi gian nguy, mẹ luôn thương lắng nghe khấn xin mẹ dạy con luôn nhớ lần chuỗi Mân Côi. Mân Côi lạy mẹ Mân Côi dòng suối an bình dẫn lối đường về bên Chúa muôn phúc trường sinh. Tung hô mẹ đầy ơn phúc mẹ đấng chan hòa.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì em đã đọc cho quý anh quý chị nghe về lịch sử của lễ mẹ Mân Côi, cũng như là những chiến thắng của Kinh Mân Côi qua dòng lịch sử như Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã tả cho chúng ta nghe, và cuối cùng là chính cái trận hải chiến Lepanto 1571 mà đạo binh của Kitô giáo rất là yếu mà đã thắng được một đạo binh hồng mạnh hầu như bất khả thắng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Và như thế là Kinh Mân Côi rất là đặc biệt, là một mãnh lực, là một vũ khí mà không ngờ chúng ta Tông đồ Chúa Hiền Thương gần 7 tháng nay đã sử dụng nó để chiến đấu với sự dữ đang xảy ra trên thế giới này. Đó là COVID-19, mà khả năng tự nhiên của loài người với những trí thông nhất thế giới về vấn đề dịch bệnh cũng chưa có giải quyết được vấn đề, chưa có biết được đích thật chân dung của cái COVID-19 nữa, để có thể tạo ra những cái chủng ngừa hay là thuốc chữa. Mà bây giờ các chuyên viên lại nói là phải sống đời với COVID-19 thôi. Vì thế nên chúng ta không phải cầu nguyện để cho tránh khỏi cái COVID-19 này, mà thật sự sâu xa của chúng ta là gì? Là phần rỗi các linh hồn, như bao nhiêu lần em đã nhấn mạnh tới. Bởi vì chính cái COVID-19 này là cái vạ của tội loài người. Càng ngày càng văn minh càng bỏ Chúa, càng chống Chúa. Do đó nên mới có cái vạ này. Mà vì có thể nhờ cái vạ này mà không phải là canh tân hết thế giới được đâu, mà một số linh hồn nào nhờ đó mà trở về với Chúa, nhất là các nạn nhân bị chết vì COVID-19.
Kinh nguyện trưa của chúng ta lại còn có rất là ý nghĩa nữa, bởi vì chúng ta không ngờ là Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chọn vào cái giờ này để đọc Kinh Mân Côi vào chính ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tạ ơn Chúa. Vậy là chúng ta cứ an tâm và để chúng ta thực hiện cái giờ này, cứ hành trình cầu nguyện của chúng ta cứ vậy vào hai cái giờ chính yếu trong ngày, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Và đây là cái lời cầu đấng cứu chuộc loài người đã chọn Đức Maria làm thân mẫu, chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu.
Chúa là con Đức Mẹ Maria, xin nghe lời con thân.
Lạy con Đức Chúa Trời hằng sống, nhờ cuộc thương khó Chúa, Chúa đã giữ gìn thân mẫu khỏi mọi tỷ ố do nguyên tội gây nên. Xin giữ gìn chúng con khỏi xa vòng tội lỗi.
Chúa là con Đức Mẹ Maria, xin nghe lời con thân.
Chúa là vị cứu tinh của nhân loại, đã đầu thai trong lòng trinh nữ Maria, xin làm cho chúng con nên cung điện Chúa Thánh Thần.
Chúa là con Đức Mẹ Maria.
Chúa là thầy của các bậc thông minh thượng trí. Mọi lời Chúa nói và mọi việc Chúa làm đã in sâu trong lòng Thánh Mẫu. Xin dạy chúng con biết để ý nghe lời Chúa và ghi tạc vào lòng.
Chúa là con Đức Mẹ Maria, xin nghe lời Chúa con thân.
Chúa là đấng cứu độ trần gian, đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên thập giá. Xin ban sức mạnh cho chúng con khi gặp cơn thử thách ngặt nghèo.
Chúa là con Đức Mẹ Maria, xin nghe lời con thân.
Chúa là đấng chiến thắng tử thần, đã cho Thánh Mẫu lên trời cả hồn lẫn xác. Xin hướng lòng chúng con lên thiên quốc, là nơi Chúa hiến trị muôn đời.
Chúa là con Đức Mẹ Maria, xin nghe lời con thân.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con hôm nay cho Chúa. Nhưng chúng con tất cả mọi người đều hiệp ý với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong giây phút này đây, để dâng lên Chúa ý nguyện của Trung Hội đồng và Cộng đồng Dân Chúa Hoa Kỳ là nơi chúng con đang sống ở đây trong ngày hôm nay lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô, con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen. Con xin dâng cuộc đời hôm nay và cả mai ngày, luôn ca vang mầu nhiệm Mân Côi tình mẹ cao xa. Ôi Mân Côi lời kinh muôn phúc ân, khi lâm nguy mẹ luôn thương đỡ nâng, dẫn con về đường ngày neo chính hạnh phúc tuôn tràn.